This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
In most homes, a microwave is held up higher and it's more of an eyesore. In this,
take that new job in Tennessee. And I quit mine so we could be together. I can't forget the way you looked at me.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ theo Hòa Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Và như thường Hòa Tĩnh xin được chào bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Hôm nay bác sĩ nha sĩ có khỏe hay không?
Vâng, xin mến chào anh Hoàng Tiến và một lần nữa xin rất là hân hạnh được đến với quý vị trong chương trình Thế Giới Nha Khoa ngày hôm nay. Xin kính chào tất cả quý vị ạ.
Vâng, từ phòng vi âm Như Tuyền cũng gửi lời mến chào quý thính giả khắp nơi và mến chào nha sĩ Cương. Hôm nay Dallas có một ngày trời rất là đẹp. Nha sĩ Cương hôm nay có bắt đầu một ngày làm việc với thời tiết dễ chịu ở tại Houston hay không ạ?
Vâng, xin mến chào chị Như Tuyền. Tưởng là ngày hôm nay chỉ có hai anh em thôi chứ có được chị có tiếng nói vô rất là vui. Vâng, thời tiết dưới Houston ngày hôm nay thì có lẽ là hơi nắng ấm lên chút xíu. Mấy bữa trước thì trời mưa quá chừng luôn. Mà mình ở đây thì mưa tầm tã, mà trong khi đó thì bên Cali thấy người ta hạn hán rồi bị cấm xài điện tùm lum hết, thấy tội nghiệp quá đi.
Dallas của mình thì sáng ngày hôm nay đó, từ phòng vi âm Như Tuyền với Hoàng Tính nhìn ra bên ngoài cứ tưởng là mùa thu, bởi vì nắng rất là dịu dàng, những giọt nắng vàng nhẹ như mùa thu vậy, rất là đẹp luôn.
Vâng, chắc là dưới Houston cũng vậy ha. Nhà sĩ
vâng.
Nhìn thấy lý thú quá. Vâng, trước khi chúng ta đến với cái chương trình nha khoa thì cái đề tài thời sự thế giới đầu tiên xin được gửi đến cho quý vị. Trong những lần trước thì chúng tôi có gửi đến anh em và chúng tôi có gửi đến cho quý vị những cái đề tài về Hoa Kỳ rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì đề tài Hoa Kỳ, một người Hoa Kỳ cũng liên quan đến cái thế giới thưa quý vị. Phái đoàn Đức Quốc đã từng cười nhạo bán Tổng thống Trump trong cái khoảng thời gian ông còn tại vị, và khi mà hai bên mà gặp nhau đó thì ông có cảnh báo họ, tức là ông cảnh báo cái người Đức á, tức là nước Đức đó, là Đức sẽ phụ thuộc năng lượng của Nga đó. Nói vậy thì phải gọi là họ nói ông này cũng nói sao, hình như ông này cũng tưng tửng, ông ấy cõi trên sao ông dám nói vậy. Thử ra phái đoàn Đức Quốc thì cũng rất không thích cái ông Tổng thống Trump khi mà lúc trước ông có cảnh báo như vậy. Thì thưa quý vị, như quý vị thấy cuối tháng 7 vừa qua thì nước Nga cũng đã cho cái đường ống Nord Stream 1 ngưng hoạt động. Mà cái đó Nord Stream 1 này là một trong những cái đường ống mà nó có ảnh hưởng rất là nhiều đến cái nước Đức trong cái vấn đề mà truyền dẫn cái đường năng lượng này đó, với lý do là họ nói là bảo trì, tức là sửa chữa này nọ đó. Thì bác sĩ Cương có thể cho quý vị thính giả biết thêm về cái khủng hoảng năng lượng tại Đức cũng như là tại Âu Châu được hay không, thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, ở bên Đức Quốc thì quý vị cũng biết là cái đảng mà dân chủ xã hội cánh tả của Đức đó, thì họ đã thắng thế trong cái thời thời mà bà Angela Merkel là thủ tướng của Đức. Thì lúc đó đó Đức hồi trước đây đó thì họ có mười mấy những cái lò nguyên tử để mà phát điện, nhưng mà từ từ đó họ khi mà bên cái đảng dân chủ xã hội thắng thế đó thì họ từ từ họ chuyển đổi, và cũng giống như nước Mỹ bây giờ đó, họ chuyển đổi qua cái năng lượng xanh để mà giúp cho môi trường. Thì họ đã từ từ họ đã hủy bỏ, đóng cửa mười mấy cái nhà máy sản xuất điện bằng hạt nhân để đổi qua năng lượng xanh. Thì vì cái lý do đó cho nên họ càng ngày càng phải mua nhiều những cái khí đốt xăng dầu của Nga cung cấp. Thì tại một cái buổi họp của Liên Hiệp Quốc thì lúc đó Tổng thống Trump lên đọc một bài diễn văn và nói rằng là ông ta cảnh báo Đức là phải cẩn thận, vì nếu mà càng ngày càng lệ thuộc vào Đức, vào Nga đó, thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng. Đó, thì lúc đó có một phái đoàn của Đức và trong đó có cái ông Heiko Maas là một thành viên của Đảng Dân Chủ Xã Hội mà bây giờ là thành viên của Quốc hội Liên bang Đức đó. Thì họ ngồi trên lầu, họ nhìn xuống và họ có những cái thái độ cười khẩy, coi thường. Và lúc đó Tổng thống Trump đọc bài diễn văn rất hay, nhưng mà họ sau đó thì họ đã có những cái lời chỉ trích Tổng thống Trump, nói rằng là cái chính sách mà nước Mỹ trên hết của ông Trump đó đã làm cho nước Mỹ đã bị phân hóa, rồi họ tuyên bố rằng là Đức không bao giờ phụ thuộc Nga về năng lượng hết. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì với cái chiến tranh Ukraine đã xảy ra, thì ngay khi chiến tranh Ukraine xảy ra thì cái đường dẫn ống đốt khí Nord Stream 2 đó đã bị Đức phải hủy bỏ, là vì lúc đó tất cả thế giới đều lên án Nga, mà Đức mà không hủy bỏ cái dự án đó đó thì sẽ bị chỉ trích nặng nề lắm. Cho nên Đức cũng phải hủy bỏ cái Nord Stream 2, chỉ còn lại có cái Nord Stream 1 hoạt động mà thôi. Thì gần đây thì cái Nord Stream 1, cái đường ống dẫn dầu, cái đường ống dẫn đốt khí đốt đó cũng đã bị tạm ngưng hoạt động, và với lý do là để cần phải bảo trì. Thì làm như vậy đó thì coi như là cái giá năng lượng của Bình Đức đã lên cao, bây giờ còn lên cao hơn nữa. Nói tóm lại, nước Đức bây giờ đó là một megawatt giờ phải trả tới 1.000 euro, tức là tăng rất là cao. Nói chung luôn cả Âu Châu đó thì là cái giá năng lượng của Âu Châu bây giờ đó là tăng 1.000% so với lại năm ngoái. Bây giờ quý vị thấy, bây giờ những người bên Đức, những ai mà có thân nhân bên Đức thì hỏi thì cũng sẽ thấy là bây giờ cái giá điện xài rất là mắc. Đó, và bây giờ cái mùa đông á, thì là họ sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên Đức đành phải mở lại một cái nhà máy than để mà cung cấp thêm điện cho người dân xài. Cho nên chúng ta thấy rằng là những cái lời nói của Tổng thống Trump trước đây đó, đó bây giờ thì họ mới nghiệm thấy và họ thấy là đúng. Và đó là một cái bài học cho nước Mỹ, là dĩ nhiên ai cũng muốn có những cái môi trường sạch sẽ để mà sống, nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng là chúng ta bị giới hạn bởi những cái nhu cầu của người dân. Dân chúng thì càng ngày càng, số dân người càng ngày càng đông, mà cái nguồn cung cấp những cái năng lượng đó thì nó tăng rất là chậm hoặc là không tăng được. Cho nên nếu mà muốn cung ứng cho đầy đủ điện cho tất cả mọi người xài đó thì chúng ta phải rất là cẩn thận, không thể nào một sớm một chiều mà có thể chuyển qua năng lượng xanh một cái vù như vậy được. Đó, và bây giờ chúng quý vị cũng thấy bên California thì với cái hạn hán và bị nắng nóng như bây giờ đó, thì ông thống đốc Newsom cũng đã lên tiếng kêu gọi và kêu người dân phải tắt điện vào những cái giờ cao điểm, những cái máy giặt, máy sấy không nên xài vào cái giờ cao điểm, tức là buổi chiều từ 4 giờ tới 9 giờ tối. Đó, và cũng kêu gọi người dân không nên sạc điện vào những cái xe điện để mà tiết kiệm điện cho những cái lúc mà cao điểm. Quý vị thấy, thành thử ra đây là một cái bài học để mà cho những người, nhất là đảng Dân Chủ cánh tả, họ học thấy cái ảnh hưởng của nó như thế nào. Nếu mà chuyển đổi qua một cái năng lượng xanh một cái vùng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới đời sống của người dân.
Dạ vâng, cảm ơn ca sĩ rất là nhiều. Và bây giờ trở lại trong chương trình, xin mời Như Thuyền.
Dạ vâng, bước qua chương trình nha khoa thì hôm nay chúng ta sẽ nói về những thắc mắc liên quan đến implant. Và thưa quý thính giả, đề tài đầu tiên đó là tôi có một cái implant làm hơn 10 năm, nhưng bây giờ cái chụp sứ bị lỏng, khi nhai đồ ăn thì lung lay rất khó chịu. Xin nha sĩ Cương góp ý là cần làm gì? Có phải cái implant bị hư hay không ạ? Mời nha sĩ.
Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta gắn implant thì cũng như bất cứ những cái procedure nào khác làm về răng đó, thì cũng có lúc nó sẽ bị trục trặc, nó cũng có thể bị hư. Thì cái implant mà làm hơn 10 năm thì bây giờ nhai đó thì nó bị lỏng. Thì thật sự là chúng ta phải coi có phải cái implant nó bị hư thật sự hay không. Không nhất thiết là cái implant bị hư, thưa quý vị. Nếu mà cái implant nó được gắn đúng theo tiêu chuẩn và nó tồn tại lâu năm thì ít có lý do nào mà nó bị hư, ngoại trừ trường hợp là chúng ta để cho cái implant nó bị quá dơ rồi nó bị ảnh hưởng tới vấn đề bị bệnh nướu. Thường thường khi mà bị cái chụp sứ nó bị lung lay đó, có nghĩa là chỉ có cái crown, cái chụp sứ ở bên trên nó bị lỏng thôi, thưa quý vị. Khi mà gắn cái chụp sứ vào trong cái implant, cái con ốc implant đó thì nó có hai phương thức. Một là người nha sĩ gắn bằng cái con ốc để mà xoắn nó vào trong cái implant đó, rồi mà xoắn từ cái đầu, cái mặt trên của cái chụp sứ đó, rồi sau đó đó thì trám lại cái lỗ hổng đó với một cái chất composite. Đó. Thì khi mà bị lung lay như vậy đó, có nghĩa là con ốc đó đó nó nhiều khi lâu năm nó bị lỏng và làm cho cái chụp sứ đó, cái crown đó nó bị khi mình cắn xuống, mình nhai hoặc là mình lấy tay mình đụng nó vô nó đó, mình thấy nó bị lung lay. Đó, thì chỉ cần đi tới nha sĩ là chúng ta cắt cái trám đó ra, rồi dùng cái con ốc đó, dùng cái tu vít đó, mình vặn cho chặt cái con ốc đó lại, đó thì nó sẽ chắc trở lại, rồi sau đó lại trám trở lại. Đó là lý do tại sao mà người nha sĩ làm cái chụp sứ có cái lỗ hổng ở trên đó, để mình khi cần thiết mà bị lỏng như vậy đó thì mình có thể tháo cái trám đó ra để mình vặn cái con ốc cho chặt lại, chứ không cần phải cắt hư cái chụp sứ đó đi làm lại từ đầu thì rất là tốn tiền, thưa quý vị.
Dạ vâng, đúng vậy. Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Implant, ngày hôm nay đó là những câu hỏi thắc mắc liên quan đến implant. Câu hỏi mà chắc ai cũng muốn biết đó là implant có bị đau không nha sĩ?
Vâng, khi mà nói cấy cái implant vào trong cái xương hàm đó thì nhiều người rất là sợ. Có nghĩa là mình phải khoan cái xương ra, có một cái lỗ, rồi mình mới xoắn con ốc vào. Đó, rồi đợi một thời gian thì nhiều người sợ lắm, nghe nói là khoan cái lỗ trong xương thì ai mà không sợ. Nhưng mà thưa quý vị, phải nói rằng là chúng tôi làm implant cũng được 16 năm nay rồi, và hầu như tất cả, đại đa số, có thể nói là 98% những người mà làm implant đó ít có ai bị đau lắm. Họ rất là ngạc nhiên, họ nói là trời ơi, khoan vào lỗ xương như vậy mà ngày hôm sau á bình thường không thấy đau gì hết, mà dù có bị nữa thì cũng hơi ê chút xíu, và uống vài viên thuốc ibuprofen thì nó cũng đỡ. Cho nên khi quý vị nào mà cần đi làm implant đó thì quý vị cứ yên tâm, làm xong rồi đó thì quý vị sẽ cảm thấy rất là thoải mái, không có bị đau đớn gì mà hết, quý vị ơi. Đó là theo kinh nghiệm 16 năm của cá nhân chúng tôi, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn nha sĩ Cương rất là nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo đó là implant có khả năng tồn tại lâu dài hay không ạ?
Vâng, cái câu hỏi này có lẽ là rất là quan trọng, là vì nhiều người gắn implant đó, thì implant nó cũng rất khá tốn tiền, cho nên cái câu hỏi mà có tồn tại được lâu dài hay không đó thì thưa quý vị, có nhiều cái implant nó sẽ đi với suốt cuộc đời của chúng ta. Nếu mà quý vị làm đúng bổn phận của mình đó, là take care cái implant đó, đừng có để cho nó bị đóng những cái chất bừa, chất dơ, thì cái implant đó nó sẽ tồn tại với quý vị rất là lâu, nhiều khi 3-40 năm, 4-50 năm không chừng. Khi mà làm implant đó, thì chúng ta không còn sợ cái implant đó nó bị sâu giống như là cái răng thật của chúng ta. Nhưng mà implant dù là nó là chất metal, chất kim loại không bị sâu, nhưng mà nếu mà để những cái chất dơ đóng xung quanh đó, thì cái đó là những mình chúng ta gọi là chất bừa đó, thì đó là những cái đồ ăn cho vi trùng, và vi trùng thì nó khi mà nó tiết ra những cái chất axit đó thì nó làm cho những cái vùng xung quanh là cái lợi và xương bám xung quanh cái implant đó nó bị hư đi đó, và nó từ từ nó tuột xuống và nó lòi cái con ốc ra đó. Và nếu mà không đi nha sĩ thường xuyên mỗi 6 tháng để mà clean những cái chất bừa đó đi đó, thì cái implant của chúng ta nó cũng giống như răng thật vậy, nó sẽ bị tuột xuống. Răng thật thì nó bị lòi cái chân răng, implant thì nó từ từ nó lòi cái mặt ốc ra, thì cái đó từ từ nó sẽ làm cho cái implant nó bị hư đi. Cho nên nếu mà quý vị không đi clean răng đó thì cái implant nó về lâu về dài nó có thể bị hư, nhưng mà nếu mà clean sạch sẽ đó thì cái implant nó có khả năng tồn tại coi như suốt đời luôn.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thế giới nha khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Đề tài ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến đó là cũng liên quan đến cái vấn đề implant, thưa quý vị. Tại sao sau khi mà chúng ta cấy cái implant xong thì nha sĩ không làm cái chụp sứ ngay lên ngay để bệnh nhân có thể ăn uống được, mà lại bắt phải đợi vài tháng sau mới cho làm, thưa nha sĩ?
Vâng, thì khi mà vừa mới cấy cái implant xong đó thì con ốc nó được xoắn vào cái xương hàm của chúng ta, thì nó lúc đó đó cái implant nó chưa có vững, nó chưa có chắc, cũng giống như khi mà chúng ta xoắn con ốc vào trong cái tường drywall, tức là cái tường bột đó, thì chúng ta có thể lấy tay chúng ta rút cái con ốc nó ra được, đó nó chưa có chắc. Cho nên cái implant đó khi mà gắn vào trong xương hàm thì cần phải có một thời gian vài tháng ít nhất là 2, 3 hoặc nhiều khi 4, 5 tháng để cho những tế bào xương nó mọc ra, nó bám vào trong cái mặt cái con ốc đó để mà nó làm cho cái con ốc nó thật là vững chắc. Đó. Cho nên khi mà làm implant xong thì người nha sĩ phải yêu cầu là phải đợi 2 tới 4 tháng sau đó thì cái con ốc nó chắc chắn, rồi lúc đó mình mới gắn cái chụp sứ lên, rồi lúc đó quý vị ăn thì nó không có bị hư. Còn nếu mà hấp tấp mà đòi gắn cái chụp sứ lên liền đó, thì khi mà quý vị ăn, nhất là nhai những cái gì cứng đó, thì cái con ốc đó nó sẽ bị di chuyển, nó sẽ bị lung lay. Thì khi mà cái con ốc trong thời điểm đầu tiên nó rất là nhạy cảm, nếu mà nó chỉ cần lung lay một chút xíu thôi là nó có thể bị hư. Cho nên quý vị phải cẩn thận, là phải đợi một thời gian rồi lúc đó mới chụp sứ, thì lúc đó không sao cả.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Cương. Một câu hỏi tiếp theo là khi làm implant có phải là càng dài hay càng to thì càng tốt hay không ạ?
Vâng, thì đây là một cái mà hồi xưa khi mà implant mới ra đời đó, thì cái lúc đó đó thì cái suy nghĩ là implant thì càng dài càng tốt, càng to càng tốt. Nhưng mà sau này khi mà có những cái cuộc nghiên cứu đó cho thấy đó, thì cái con ốc của implant đó nó không cần phải quá dài. Ví dụ như là khi mà xoắn vào trong cái xương hàm đó, thì cái 10mm đầu tiên là nó chịu đựng cái lực mạnh nặng nhất. Rồi sau 10mm đó đó, thì những cái phần dài phía sau đó đó thì nó rất là ít. Cái 10mm đầu tiên nó có thể chịu tới 90-95% cái lực cắn, còn những cái phần sau đó đó thì nó chỉ chịu có khoảng 5% còn lại thôi. Cho nên người nha sĩ khi mà cấy những cái implant đó thì thường thường cấy khoảng chừng 10mm cho tới 13mm là tối đa. Hiếm khi nào mà cấy lên tới 15mm. Hồi xưa thì cấy lên tới 18-20mm thì nó quá dài. Nếu con ốc mà nó quá dài đó thì dĩ nhiên là mình phải, hoặc là con ốc mà nó quá dài hoặc là quá to đó, thì cái đường kính nó quá to thì chúng ta phải khoan cái xương hàm nó nhiều hơn nữa. Đó, làm như vậy thì cái xương hàm nó sẽ bị đục ra nhiều hơn, cũng không phải là tốt. Cho nên càng dài càng to không phải là tốt, mà nhiều khi mình chỉ gắn cái con ốc vừa phải thôi chứ không cần phải to lắm.
Dạ vâng, càng ngày thì nha sĩ cũng như là những cái nơi làm răng có thêm kinh nghiệm thì họ sẽ có biết được cái là mình làm dài, làm ngắn, làm bự, làm to thì nó sẽ tốt hơn, thưa nha sĩ ha. Tại sao khi mà chúng ta làm implant thì có lúc thì nha sĩ nói là mình cần phải cấy cái xương thêm, mà cũng có lúc thì không có cần cấy xương, lý do là tại sao vậy thưa nha sĩ?
Thưa quý vị, khi mà quý vị bị lý do quý vị làm implant là vì bị mất cái răng, đúng không? Và nếu mà mất cái răng đó đã lâu rồi, mất nhiều năm rồi, thì cái xương nó đã liền lại rồi, thì khoan ra vừa đúng cái kích thước của cái con ốc implant đó và xoắn vào thì không cần phải cấy xương gì cả. Nhưng mà có những lúc quý vị nhổ cái răng bị sâu, bị hư, thì nhổ ra rồi sẵn lúc đó có sẵn cái socket, cái lỗ chân răng còn lại, thì người nha sĩ có thể xoắn con ốc vào mà không cần phải đợi cho cái lỗ đó nó lành lại, mất nhiều thời giờ, thì cái đó gọi là immediate implant, tức là gắn implant ngay lập tức. Thì khi mà gắn như vậy đó, nhiều khi xung quanh cái implant đó, cái lỗ chân răng cũ nó bự, nó còn rỗng. Mình xoắn con ốc vô rồi thì xung quanh nó còn rỗng cái chỗ đó, thì chúng ta cấy xương vào để cho nó lấp những cái khoảng trống đó, rồi từ từ những cái tế bào xương của chúng ta nó sẽ bò ra và nó sẽ thay những cái xương mà được cấy vào đó, và nó làm nó bám vào trong cái con ốc và làm cho con ốc vững chắc thêm đó. Thì đó là lý do tại sao mà có lúc cần phải cấy xương, có lúc không cần cấy xương, thưa quý vị.
Vâng, thưa nhà sĩ, thế thì implant so sánh với răng thật có tương đương hay là xấu hơn vậy?
Vâng, thì khi mà quý vị bị mất răng đó, thì chúng ta có những cái sự lựa chọn. Thật sự cũng không có nhiều lựa chọn. Thứ nhất là có thể làm cái cầu răng. Thứ hai là có thể đeo denture, tức là những cái hàm răng giả bán phần hoặc là toàn phần. Ngoài ra thì không còn cái sự lựa chọn nào khác ngoài implant. Thì so sánh với lại răng thật đó, thì implant có thể nó tương đương với lại răng thật khoảng chừng 90-95%, thưa quý vị. quý vị nào mà đeo những cái cầu răng thì quý vị cũng biết đó, cái cầu răng thì nó cũng ăn uống cũng tốt lắm. Rất là nhiều người có những cái cầu răng 3 cái, 4 cái hoặc 6 cái. Thì nhưng mà cái vấn đề là đồ ăn nó ưa dính vào phía mặt dưới của cái cầu răng, rồi nó khó chịu. Và nhiều khi đó chúng ta không có floss, mà đa số, đại đa số là không có ai chịu floss dưới cái cầu răng hết. Cho nên cái cầu răng đó, đó lâu năm có những chất bừa nó đóng vào hai bên chân cầu đó, thì nó làm cho hư đi hai cái chân cầu đó. Thành thử ra nó cũng rất là khó chịu khi mà thức ăn nó bám vào rồi chúng ta không clean ra sạch. Còn đối với những cái denture, cái răng giả bán phần đó, thì cũng vậy, phải lấy ra, lấy vô. Và dù cho làm tốt mấy đi nữa, nó chỉ so sánh được với lại răng thật khoảng chừng 30-40% mà thôi. Cho nên cái implant đó, thì so sánh với lại răng thật thì nó tương đương ít nhất là 90-95%. Khi mà gắn vô rồi đó, quý vị quên đi là lúc đó quý vị quên luôn là mình có implant nữa. Cứ tưởng là mình có răng thật thôi, tại vì nó rất là so sánh với răng thật nó rất là giống. Ăn uống thì dĩ nhiên là không có cảm giác bằng cái răng thật 100%, nhưng mà ít ra cũng 90-95% thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Nha sĩ có thể cho quý vị mà còn đồng hương đang theo dõi chương trình của chúng ta biết được rằng là trường hợp nào thì bệnh nhân không thể làm implant được, mặc dù sức khỏe của họ rất là tốt, thưa nha sĩ.
Vâng thưa quý vị, đối với những người sức khỏe tốt, chúng tôi có nhiều bệnh nhân vào muốn làm implant, nhưng mà sau khi chụp X-ray và nhất là chụp CT scan đó, thì mới thấy là cái xương nó không có đủ tiêu chuẩn để làm. Nó có nhiều trường hợp. Thứ nhất là khi làm implant thì chúng ta cũng hiểu là cái con ốc đó nó phải có đủ cái độ dày và cái độ cao thì mới xoắn con ốc đó vào được. Còn nếu mà cái xương mình nó không đủ cái độ dày thì dù cho chúng tôi dùng con ốc nhỏ thật nhỏ cũng không đủ tiêu chuẩn để mà xoắn vào, vì xoắn vào nó sẽ bị lòi cái mặt ốc ra thì nó sẽ bị hư. Cho nên đối với những người mà mất răng lâu năm rồi đó, thì cái xương nó càng ngày nó càng teo lại. Lúc trước cái xương nó có thể dày 15 mm, nhưng mà sau 5 năm, 7 năm, 10 năm nó chỉ còn teo lại có khoảng chừng 5-6 mm mà thôi. Thì lúc đó thì rất là khó làm implant. Đó là cái trường hợp thứ nhất là xương không đủ tiêu chuẩn độ dày và độ cao. Cái thứ hai đó là cái dây thần kinh. Nhiều khi cái dây thần kinh nó quá gần với cái mặt xương. Chúng ta gắn con ốc vào thì cũng biết, nếu mà xoắn con ốc vào mà trúng cái dây thần kinh đó, thì nó có thể làm cho cái dây thần kinh bị đứt đi, và chúng ta có thể bị tê liệt cái phần miệng bên đó. Cho nên cái dây thần kinh nó cũng là một cái yếu tố quan trọng để mà chúng ta coi có làm được implant hay không. Và cái thứ ba nữa là cái sinus, tức là cái phần xương lỏng hỏng, cái phần xương hỏng ở trong dưới cái hai con mắt của chúng ta đó. Cái tác dụng của hai cái lỗ hổng sinus đó là làm cho cái đầu chúng ta nó nhẹ bớt đi, chứ nếu mà xương đặt hết tất cả mọi nơi thì cái đầu chúng ta rất là nặng. Thì cái sinus là cái mà khi mà chúng ta bị mất răng lâu năm đó, nó cũng bị thấp xuống, và khi nó thấp xuống thì dĩ nhiên là cái độ dày của xương của cái răng hàm trên đó nó cũng bị mỏng đi, cho nên cũng gắn con ốc không được. Trường hợp đó nếu mà muốn gắn ốc thì cũng được, nhưng mà phải đi bác sĩ giải phẫu để chúng ta cấy xương vào trong cái sinus đó để cho nó dày lên, rồi lúc đó chúng ta xoắn con ốc vô thì cũng có thể được, nhưng mà nó đòi hỏi là chúng ta phải đi để làm thêm một cái procedure cấy xương vào trong cái sinus, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn nha sĩ rất nhiều. Thưa nha sĩ, bao nhiêu tuổi thì mới làm implant được vậy, và lý do tại sao?
Vâng, thưa quý vị, có nhiều cháu trẻ mặc dù là mới có 14, 15, 13 tuổi, vì không có take care răng cho đàng hoàng đó, thì có những cái răng hàm, răng vĩnh viễn mới có mọc ra được vài năm thôi thì đã bị sâu quá nặng, rồi không làm nuốt cân máu được nữa, không cứu chữa được nữa, đành phải nhổ đi. Thì dĩ nhiên là cũng có cái nhu cầu để mà làm implant, nhưng mà rất tiếc là dưới 18 tuổi thì ít có khi nào nha sĩ chịu làm implant cho các cháu lắm, là tại vì cái implant khi mà gắn vào trong xương hàm rồi đó thì nó cố định, nó nằm một cái vị trí đó, nhưng mà các cháu cái tuổi đó là tuổi dậy thì, cho nên các cháu vẫn còn đang là cái tuổi lớn lên, và cái xương nó vẫn tiếp tục nó mọc ra, nó mọc dài ra và nó thay đổi. Cho nên nếu mà gắn cái implant đó thì cái vị trí của cái implant nó sẽ bị thay đổi. Lúc mình gắn thì thấy cái chụp xứ nó, mình thấy nó thẳng, Nhưng mà một hai năm sau, ba bốn năm sau đó, tự nhiên thấy cái răng nó bị méo đi, cái chụp xước nó không còn đúng cái vị trí mà mình gắn lúc đầu nữa. Đó là vì các cháu đang tuổi lớn, xương mọc dài ra, nó thay đổi cái vị trí của cái implant. Cho nên trong cái thời gian đó đó thì chưa gắn implant được, mà các cháu phải có thể là phải đeo cái hàm răng giả bán phần tạm thời, để đợi cho tới khi mà trưởng thành trên 18 tuổi thì lúc đó mới làm implant được.
Dạ, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo để gửi đến cho nha sĩ, đó là để mà giảm bớt cái chi phí đi, thì bệnh nhân có thể làm một cái cầu răng bằng implant được hay không thưa nha sĩ?
Vâng, thưa được thưa quý vị. Chẳng hạn như quý vị bị mất ba cái răng liên tục đó, thì thay vì làm ba cái implant thì quý vị có thể làm hai cái implant hai bên, là coi như cái chân cầu, rồi mình bắt một cái cầu răng bằng implant crown liên tục với nhau, mình gắn vô. Thì khi làm như vậy đó thì quý vị đỡ chi phí đi bớt đi một cái implant. Dĩ nhiên là nó không tốt bằng ba cái implant riêng biệt, nhưng mà trên nguyên tắc khi mà cậu trả lời câu hỏi của anh Hoàng Tín đó, là chúng ta có thể làm được cái cầu răng để mà bớt một số những cái chi phí cho người bệnh nhân. Làm như vậy thì dĩ nhiên là cũng giống như cái cầu mà lúc nãy chúng tôi nói đó, nó cái những cái chất dơ nó có thể bám ở dưới cái chân cầu mà chúng ta không floss được, thì nó dễ làm cho cái cầu đó bị hư. Cho nên nếu mà có khả năng tài chánh thì nên làm riêng biệt, còn nếu không thì chúng ta làm cái cầu để cho bớt một ít chi phí.
Dạ vâng, thưa nha sĩ, khi làm như vậy thì nha sĩ có thể bắt một cái cầu răng từ một cái implant qua một cái chân răng thật được hay không? Nếu không thì lý do tại sao ạ?
Vâng, cái câu hỏi này có nhiều người hỏi chúng tôi đó. Người đó chẳng hạn như là bị mất hai cái răng liên tục kế bên nhau, thì thay vì gắn hai cái implant thì họ lại nói là tại sao không gắn một cái implant làm chân cầu, rồi mình bắt một cái cầu từ cái implant đó qua cái chân răng thật để mà bớt đi, phải là không phải làm hai cái implant mà chỉ cần làm một cái implant mà thôi. Thì thưa quý vị rằng là đây là một cái nguyên tắc mà không bao giờ người nha sĩ có thể làm được, là vì một cái cầu răng mà bắt từ một cái implant là một cái con ốc cố định,